Con chào cha, con chào cộng đoàn, tất cả cộng đoàn dân Chúa. Con hôm nay con rất là vinh dự được cha mời con lên để làm chứng lòng thương xót của Chúa. Con xin tự giới thiệu, con tên là Maria Thân Thị Hòa, năm nay con 63 tuổi. Con ở phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Con được biết đến lòng thương xót của Chúa qua lời giới thiệu của anh chị em con. Con đã đến dự lễ lòng thương xót ở nhà thờ Chí Hòa mấy lần. Theo như lời cầu nguyện của cộng đoàn của cha, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con được rất nhiều ơn Chúa đã chữa lành. Vì những đợt con qua những biến cố của cuộc đời của con bị té, gãy cột sống, đi bệnh viện trung tâm chỉnh hình thì bác sĩ nói là con sẽ bị liệt, bởi vì con bị bệnh loãng xương, không thể hồi phục được. Khi đó thì họ bắt con nhập viện. Con nói là con không có nhập viện, bởi vì con của con là còn hai đứa đi học, một đứa út và đứa cái út là còn đi học. Con bảo bây giờ nếu mà con mà nằm viện thì hai đứa con của con là phải nghỉ học để phục vụ con, và gia đình phải đi lại rất là phức tạp. Con gia đình con thì làm công việc là may gia công thôi, nó cũng chẳng có cái gì là tốt lành hoặc là phấn chấn cả. Cho nên con cũng vui bằng lòng với lại cái công việc của con, phận của con là con vui lòng Chúa cho con khả năng như vậy thì con xin vui lòng. Nhưng khi bệnh tật của con về, khi con về, con nhất định con xin về, con không nằm bệnh viện thì con ở nhà, con nằm ở bên con nhỏ con gái con, bởi vì chồng con rất là nóng tính, mà khi con mà ở nhà thì sẽ bị chồng càm ràm, rồi con cũng thấy buồn, nên là con sang bên con gái con nằm ở bên đó 5-6 tháng trời, là con nằm trên giường bệnh. Con không hề buồn, mà con không hề có một cái sự suy nghĩ gì là tại ai, tại chồng hay tại con hay là tại vì gì cho mình bị như vậy cả. Con nghĩ là Chúa trao xuống cho con những sự khó như vậy, con vui lòng lãnh nhận, mà con cầu xin là xin cho con chịu sự khó, cho nên là hàng ngày là con cứ treo cỗ tràng hạt trước mặt con, và quyển sách là con cầu cho các bệnh nhân khi hấp hối, hoặc ngày kia con không đi tham dự thăm hỏi được, thì qua đó con cứ bằng lời cầu nguyện, con nghĩ là Chúa cho con bệnh tật như thế để con có thời gian để con cầu nguyện. Đúng như vậy, nếu như mà con không bị bệnh thì con chỉ biết làm việc thôi, chứ còn giờ cầu nguyện thì con rất là chia trí, bởi vì công việc nó vấn hút, con không có lúc nào mà con cầu nguyện, có cầu nguyện thì cũng chỉ cho nó qua xong nhiệm vụ thôi, chứ còn giờ cầu nguyện là rất là chia trí. Nên khi trong 6 tháng đó thì con được cha và các thầy ở giáo xứ vẫn hàng tuần thứ 6, rồi hàng tháng thứ 6 đầu tháng là cha và các thầy đến cho con xin rước lễ. Con nằm tại chỗ không dậy được, các con của con là phải, nói chung là phải, con phải phụ thuộc hoàn toàn ở các cháu, tắm rửa gội ăn uống rồi xúc bón đút là các cháu phải lo cho con hết, con không có làm gì được cả. Thế sau khi các ông trùm đến thăm, rồi các chị em trong đoàn hội cũng đến chia sẻ với con, rồi ai cũng động viên là con cố gắng. Nhưng mà đúng theo như là con sự suy nghĩ của con là đúng, Chúa ban xuống cho con cái sự đó để con dành thời gian để con cầu nguyện. Nên là con rất là vui, con không bao giờ con buồn mà con nghĩ một cái điều gì khác cả. Sau khi 6 tháng sau thì con đi lại được, ai cũng nói là đúng là phép lạ. Chứ có những người chia sẻ với con là chứ con nghĩ là cô bị như thế thì chắc là không bao giờ khỏi được, Bởi vì là bác sĩ cũng nói là chị không bao giờ khỏi được, xương đã bị loãng rồi, mà gãy là con bị vụn một đốt sống, coi gãy vụn nát hết ra một đốt sống, thì ai cũng nói là chỉ có liệt thôi. Thế nhưng mà con được ơn Chúa chữa lành là nhờ lời cầu nguyện. Con cũng xin cha lòng thương xót, rồi các con của con đi lễ, rồi các đoàn hội, con xin cầu nguyện là con đã được chữa lành. Một lần nữa là con, lần thứ hai nữa con bị sỏi thận, mà thận ứ nước, sỏi bằng quang, coi như là bí tiểu không đi được. Thế là con với chồng con chở đến bệnh viện, thì bác sĩ bắt nhập viện ngay để mổ. Sáng hôm sau là làm thủ tục mổ, thì con nói là trong đêm đó con nằm thì con cứ giơ hai tay ra, con cầu nguyện, con đọc kinh lần chuỗi lòng thương xót suốt đêm đó. Đến sáng sau thì bác sĩ trưởng khoa đến quyết định cho con mổ, thì con nói là người nhà không có ở đây để chờ ông xã ông đi vắng, lát nữa ông về ông ký thì mới mổ được. Thì con nói như vậy, nhưng mà để con từ chối con không mổ, thì trong lúc đó cái người cùng bệnh nhân cùng giường với con là anh ta năm nay lúc đó tầm độ 30 tuổi, nói con không hề quen biết nhưng mà chỉ cùng phòng thôi, nhìn thấy con thì là anh ta nói là cô ơi, cô, con nói cô là cô đừng có mổ, tại vì con vừa mới mổ xong rất là đau, mà 4 ngày rồi mà nó không có tiêu được, bụng nó cứ trướng lên, da vàng, mà cứ phải dẫn cái bịch dịch chuyển ra ngoài. Thế con mới thấy, thế con sợ quá, con mới nói chồng con là thôi đi về. Thế chồng con mới sang xin bác sĩ là cho về, thì con bác sĩ nói là không, bây giờ nếu mà đã quyết định mổ mà gia đình quyết định như thế là chúng tôi không có trách nhiệm. Nên khi con mà không trách nhiệm thì không trách nhiệm, chứ con đã đặt cọc, con đã đặt cọc tiền ở bệnh viện rồi mà người ta không trả lại tiền cọc luôn, rồi hồ sơ bệnh án là họ không cho, không trả. Con mà không trả cũng được, cứ thế là hai vợ chồng là đi về đến nhà thì con uống thuốc, nhờ chị em giới thiệu thuốc lá cây rồi rễ cây rồi này kia con uống. Sau khi được một tháng sau con đi kiểm tra đến bác sĩ siêu âm chiếu chụp lại, thì bác sĩ nói là trời ơi, tôi đã nói rồi, con còn không tin ở lời bác sĩ nữa, con nói là không, bác sĩ phải xem lại kết quả. Thì bác sĩ nói là tôi đã nói, bác sĩ quát lên là tôi đã nói là chị không có vấn đề gì, không có sỏi, không có gì cả. Thì con thấy đúng đấy là một lần nữa là Chúa đã chữa lành bệnh cho con. Lần thứ ba nữa là con mới năm ngoái con mới về Bắc, hai ông nhà con, một ông nội ông ngoại thì cùng bị bệnh. Con về chăm sóc, chồng con về chăm sóc ông là được mấy tháng. Sau khi mà thấy nghe tin ông bệnh nặng thì mẹ con nhà con ra. Thì con có ra ở quê ngoại, con cũng mới xây đền lòng thương xót Chúa ở giữa hồ cuối nhà thờ. Con mới ra con cầu nguyện, con xin Chúa là bây giờ Chúa ơi, con nghèo lắm, con chẳng có tiền. Thế mà bây giờ con ở trong đây xa xôi như vậy, mỗi lần đi đằng thì nhà cửa không ai trông coi, đằng công việc làm ăn, đằng thì nó đủ mọi thứ liên quan. Thì con mới xin Chúa là Chúa cho, nếu Chúa thương con thì Chúa cho hai ông của con đi cùng một chuyến để cho vợ chồng con đỡ phải đi lại, đỡ phải lo lắng, đỡ phiền rất nhiều. Bởi vì mấy năm bệnh tật ông nhà con bệnh là con cứ phải về ngoài đấy chăm sóc suốt, chẳng có lo lắng gì được tới gia đình cả. Nên khi con cầu nguyện xong thì con về thì đúng y như là được y như ý muốn, là ông nội con vẫn nằm bệnh viện, còn ông ngoại thì là mất trước ông nội 1 tháng 3 ngày. Thì con lo tang chế rồi cầu nguyện đọc kinh cho ông được hơn 1 tháng là đến ông nội. Thì ông nội ở bệnh viện thì bác sĩ trả về, con xuống dưới bệnh viện thì con lúc đó mắt con không có nhìn được, con bị đục thủy tinh thể, hai bên luôn. Con chẳng nhìn được, nhìn thấy chồng là chỉ thấy lù lù chứ cũng chẳng nhận ra chồng. Thế con mới nói là bây giờ con không biết làm cách nào, xin cho con sáng mắt sáng lòng để con gọi là, nói chung là quê nội nhà con ở ngoài đấy là họ lẻ, chỉ có hơn chục gia đình ở một xứ họ thôi, mà tinh những là không có biết kinh sách gì đầu cuối cả, cứ người đọc quyển này người đọc quyển kia cứ tranh nhau đọc như thế mà nó chẳng đâu hay đâu cả. Mà con thì đem sách ra nhưng mà con lại không nhìn được. Thế con mới xin Chúa là cầu xin là xin cho con sáng mắt để con giúp bố con lúc mà sinh thì. Thì con nghĩ là chỉ có con là con cảm thấy, cảm nhận được là con cũng có đủ khả năng, bởi vì con không thấy sợ, con không thấy gì cả. Chứ những người mà sắp chết thì đa số là ai cũng sợ lắm, bởi vì mắt rồi thì nhìn người với con mắt nó khác lạ, cho nên ai cũng sợ, kể cả con ruột con đẻ cũng bỏ chạy, không dám ở đấy. Mà con ở đấy với ông con, thế đến hôm mà xin về, con nói bà con là thôi mẹ ơi, con nghĩ là thôi đem thầy con về, chứ ở đây thì con thấy bệnh viện rồi cũng hết khả năng rồi, cũng chẳng còn cách nào mà chữa trị được nữa, bệnh tật thì ông như vậy rồi. Thế bây giờ đến ông cũng ngoài 90 tuổi rồi, thì con nói về trình bày với bà con như vậy. Các cô em nhà con thì không đồng ý là cho đưa ông về, cứ muốn là còn nước còn tát. Nhưng mà con xin là bây giờ còn nước còn tát là tát phần linh hồn cho ông thôi, chứ còn phần xác thì thôi bây giờ coi như là bỏ, không có còn cái gì mà hy vọng gì nữa. Thế con về trình bày với lại bà con như vậy. Sau đến ngày hôm sau thì con với lại một em dâu của con nữa, là có hai chị em dâu, đấy là mới kêu xe đưa bà xuống bệnh viện, là bà quyết định là đưa ông về. Đấy, bà lên tiếng thì mới được. Thế là bà lên tiếng là đưa ông về. Xong là các cô em làm dữ lắm, các cô đập đấm rồi đập dãy đùng đùng rồi bắt quát bác sĩ, nói là thế nọ kia. Thế nhưng mà con nghĩ là cũng không ngoài thánh ý Chúa. Đưa con về, bác sĩ nói là bây giờ rút máy ra là ông con không thở được, không thở trợ được bằng máy, không bình oxy, phải đi theo trên xe. Bác sĩ nói là chắc ông không về được đến nhà. Thế nhưng mà sau khi về đến nhà rồi thì còn được 14, 15 ngày nữa. Là trong 14, 15 ngày đó là con túc trực bên ông, là đọc kinh, cầu nguyện, rồi mình giúp ông trong những lúc mà ông lo sợ, những lúc mà ông chưa có biết là mình sẽ phải đi về đâu. Nhìn con mắt con thấy thương lắm, đang mọi người trong gia đình cứ ngủ yên ắng, nhưng mà con cứ thỉnh thoảng con vào phòng thì lại thấy ông cứ nhìn thấy con, thì ông lại giật mình, ông ngoảnh ra ông nhìn, thì mấy đứa cháu nó cứ phải ngồi thay nhau ngồi bóp bóng cho ông, bóp bóng để cho ông thở, nó không có máy. Về nhà rồi thế rồi các cháu mới nói là trời ơi, bác làm sao mà ông nhìn thấy bác, ông tưởng là quỷ, chắc ông nghĩ bác là quỷ. Thế con nói là trời không phải đâu, tại vì các cháu không hiểu thôi, chứ còn con nghĩ là lúc đó là người hấp hối đang chuẩn bị sinh thì là rất là lo sợ. Bây giờ không biết là mình đi đâu, không biết về đâu, không biết mình đi đồng hành cùng mình thì sẽ có ai đi cùng mình. Cho nên là con nghĩ là con mắt gọi là lo sợ, níu kéo. Mà bây giờ không biết là níu kéo ai, không biết trông đợi vào ai. Là con mới gọi đứa em dâu con dậy, dạy hai chị em sang đây nhìn ông thấy thương lắm. Thế là hai chị em sang rồi đọc kinh, rồi hát, rồi ca ngợi Thiên Chúa, rồi cầu nguyện cho ông. Thế rồi thấy ông yên tâm. Rồi được đến 14 ngày thì ông con thì cũng ra đi, thì cũng tốt lành, coi như là đẹp cả hai ông nội ngoại. Đấy là lần thứ ba là con được như ý, là con xin cho hai ông cùng đi cùng một lúc để cho chúng con khỏi phải đi lại nhiều. Đấy là con được lần thứ hả? Cái gì? Dạ. Lần thứ ba nữa là con cái gì con quên rồi. Lần thứ ba nữa là con của con út của con là bị nó bây giờ lớp trẻ, bây giờ cháu mới có 23-24 tuổi thôi, nhưng mà khi mà cháu đi làm ra trường thì học thì cũng học thì cũng mải chơi, đâm ra là vốn kiến thức thì cũng bị rỗng, nên là ra ngoài bằng cấp thì không có, đi làm kinh doanh theo bạn bè đi kinh doanh, thì đến một khi mà cứ thỉnh thoảng hay có ngày về trễ thì bị chồng con la, rồi cuối cùng cháu nó cũng kiểu như ý cũng thanh minh nhưng mà không có khéo, nên là thế là chồng con cho là cãi, bắt đầu mới nổi nóng lên. Chồng con thì nóng tính lắm, nổi nóng em mới đuổi đi, mà tao sẽ gạt sổ hộ khẩu. Thế là sáng hôm sau con cũng không ngờ là cháu nó bỏ đi thật. Thế là nó sắp quần áo nó đi thì con cũng không biết, đến tối không thấy về, lúc giờ con mới lo, con mới gọi điện cho thằng anh trai là đi về, chứ con Bích nó không có về. Là nó về thì là con cũng, tại vì cháu là nó cũng làm ăn với một người nữa là bạn trai, tức là bên ngoại giáo. Sau khi mà con nó cũng, anh ta cũng đến trình bày là con xin là cho con được đi lại để tìm hiểu Bích, thì con nói là bây giờ gia đình thì bác trai không có ở trong đây, còn có một mình bác thôi. Nhưng mà bây giờ cháu nói như vậy thì bác cũng biết nhận lời như vậy thôi, tại vì trai chưa vợ gái chưa chồng, nhưng mà nếu như gia đình bên nhà cô là bên đạo, bên công giáo là phải theo đạo, thì nó lúc đó là anh ta là cũng đồng ý theo đạo. Đến khi sau một thời gian là ông xã con về ở ngoài Bắc lo cho ông xong là về chăm sóc ông xong về thì anh ta là cứ lẩn tránh, bảo là đưa mẹ đến nói chuyện người lớn, nhưng mà cũng cứ lẩn tránh, mà lúc đó là lại đổi ý là không theo đạo nữa, là đạo ai người giữ được không. Con mới nói là không được, bây giờ riêng nó, anh nói là con thấy đầy, ngoài xã hội đầy, người ta cũng cứ đạo ai người giữ, mà người ta vẫn sống hạnh phúc, làm ăn vẫn phát triển. Con mới nói là riêng gia đình nhà bác không bao giờ bác chấp nhận như vậy, thì bây giờ nếu có theo thì bác chấp nhận, còn không theo thì bác không. Thế là anh ta mới nói là từ lúc đó là không có liên quan, không liên lạc gì với Bích nữa. Thì con mới lo quá, con mới cầu nguyện là xin cho, cứ mỗi khi giờ cầu nguyện con ở nhóm đọc kinh lòng thương xót Chúa, nên là cứ 3 giờ chiều là các mẹ ở quanh xóm đấy là tập trung vào một điểm để đọc lòng thương xót. Thì con cứ xin khấn, xin cầu nguyện, rồi ra xin cha cầu nguyện, xin là cho con của con nó có tín hiệu gì báo về gia đình, tại vì đi là bắt đầu cúp điện thoại hết, coi như là không có liên lạc gì với bạn bè hay là anh em cha dì chú bác, là không có liên lạc gì nữa. Con lo sợ, con mới cầu nguyện cầu xin Chúa là cho con biết một tín hiệu gì về con của con. Thì đến khi ông còn mất vào thì con mới nhắn tin, là nhắn là không nhắn được điện thoại bởi vì không có liên lạc được, con mới nhờ người nhắn là về để đi lễ cầu nguyện cho hai ông với lại phát tang, gia đình bố mẹ phát tang. Thì lúc giờ cháu có về đi lễ ở nhà thờ xong bắt đầu là lại đi, chứ cũng không về nhà ăn uống gì cả đấy. Thế nhưng mà từ đó là con có được tin của con, cho nên con cũng đỡ bớt lo sợ. Thế đến khi Noel vừa rồi thì có người đã giới thiệu là một cái anh chàng ở bên Na Uy, là người ta giới thiệu dắt mối cho con của con. Thì lúc đó cũng nhắn con của con về, thì nó về, nhưng mà lại không hiểu là vì lý do gì, không ưng hay không đồng ý hay gì, thì là lại không có chịu nữa. Thì con bây giờ con lo lắng, con xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót, là cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện cho gia đình con, bởi vì bây giờ con, gia đình con là gặp những cái cái điều kiện mà nó như vậy, con lo lắng mà con sợ hãi lắm. Bởi vì là các con của con thì xưa nay giờ nền tảng gia đình nội ngoại hai bên là không có bao giờ có những đứa con mà nó ấy như vậy, hoang đàng như thế. Đến khi bây giờ thì con thấy con như vậy con lo. Bây giờ con cũng xin cha cùng cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình con. Gia đình con hiện nay bây giờ cũng, chồng con thì cũng quá nóng nảy, nên là nhiều khi con cũng lo sợ lắm. Rồi con chỉ có sợ trong gia đình xảy ra những chuyện gì thì con rất là lo lắng. Thì con cũng xin chia sẻ với cha và cộng đoàn. Rồi con cũng xin Chúa giàu lòng thương xót soi sáng mở đường dẫn lối cho con của con biết đường an nan trở về và biết nhận biết gia đình của mình là nền tảng. Xin cha tiếp tục cầu nguyện và cùng cộng đoàn. Con cảm ơn cha cộng đoàn ạ.